Tu để làm gì? Tu để rước khổ hay là giải khổ? Kỳ thật, chúng ta tu bỏ đời qua đạo. Trong lúc ta sống ở đời, chúng ta cảm giác vật chất là trên hết, theo đuổi vật chất. Vật chất bảo vệ sự ấm áp hiện hữu. Nếu bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải rời bỏ vật chất, bỏ đời nó qua đạo. Mà khi các bạn bỏ đời rồi, các bạn thấy uổng, tiếc. Vì lý đó, lý do đó mới cảm giác mình khổ, thấy tôi trước kia có cái này, bây giờ không có cái kia. Nhưng mà nó không biết rằng không có cái này, không có cái kia, nó sẽ có một cái nọ xứng đáng hơn. Và cái đó là cái gì? Cái đó là cái đường chủ tiến, sự sáng suốt. Cái đó mới hóa sanh được cái kia. Cho nên các bạn dồn lên trời không trung có gì đâu. Có cái gì mạnh bằng cái bánh mì bạn đang ăn đâu. Nhưng mà ở bên trên hóa sanh ra cái bánh mì. Nếu mà không nhờ thanh khí điển, không nhờ này kia kia nọ của càn khôn vũ trụ, thì làm sao các bạn có cái bánh mì được hưởng ở ngày nay? Và làm sao các bạn có cái mùi vị cảm giác trong thâm tâm thấy bánh mì là giá trị? Cái đó cũng là sự phối hợp của càn khôn vũ trụ. Tôi đã nói có thanh khí điển, không có không khí, thì các bạn không có bao giờ biết được cái mùi vị gì hết. Nếu các bạn nói tôi có thể có mùi vị, thì các bạn vô trong khạp đại lại, các bạn đâu còn mùi vị nữa. Thì thấy rõ, mình lấy mình để thử. Tất cả những cái gì nó sống ở trong cộng đồng càng không vũ trụ lớn rộng, chứ không phải eo hẹp như mình đã tưởng. Nhiều người trí thức ở đây đã ăn học được một phần chữ nghĩa, tưởng ta là hay, hiểu một mặt không hiểu hai mặt. Cứ thấy mặt tiền một cộng với một là hai thôi, không biết một cộng với một rồi cũng còn có một thôi. Tại sao nói ngược như vậy? Rõ ràng một cộng với một là hai, mà tại sao một cộng với một lại còn một? Đó, cái nguyên lý của triết lý, nguyên lý của sự thống nhất của bề trên, nó chỉ có một mà thôi, nó mới thấy sáng suốt. Hai vợ chồng lấy nhau đẻ ra cũng một hình thù mà thôi. Rốt cuộc chỉ có một âm dương hợp nhất với nhau, lưỡng nghi hợp nhất mới thành càn khôn vũ trụ. Phải hợp nhất mới có sự tiến hóa. Vợ chồng có thương yêu cũng đóng góp chỉ có một mà thôi. Rốt cuộc hai với hai cộng lại là gì? Là một. Hợp nhất nó mới là thành con người. Đó. Về phần đạo, thì chúng ta tu thấy có hồn có vía. Nhiều khi các bạn nằm chim bao cũng thấy đi đây đi đó, hay là ngồi thiền cũng thấy đi đây đi đó. Nhưng mà chưa được, còn phải tu nữa, phải lên nữa, để hồn vía hợp nhất. Đó, nó mới hợp lưỡng nghi. Lúc đó hào quang mới là sáng suốt. Lúc đó mới quy về nguồn cội rõ ràng. Chỉ có một mà thôi, không có hai. Người phàm xa cách, phân trời, phân đất, phân tôi, phân anh, tạo ra chiến tranh. Đó là cái đường lối lu mờ, không bao giờ thống nhất được. Miệng nói thống nhất, tâm không thống nhất. Luôn luôn, những nhà cách mạng, những nhà trí thức ở thế gian này ăn học, muốn tạo cho đất nước, quê hương được yên ổn hơn, thanh bình hơn, nhưng mà không biết cách nào tạo. Bởi vì lấy cái đời mà lý làm sao, luận làm sao mà tiến ra được. Cho nên phải lấy cái đạo, phải lấy cái đạo tâm, mà thấy sự thống nhất của càn khôn vũ trụ, rồi chúng ta mới thực hiện mọi sự thống nhất, tư tưởng lẫn hành động. Lúc đó mới đi tới thế giới đại đồng. Người thế gian chưa có hiểu được, đời học không xong, chê đạo. Chữ trời, chữ Phật, đủ thứ hết. Chữ chua, hoàn cảnh bắt buộc khổ cực tôi mới theo chứ không bao giờ tôi theo. Nhưng mà nó theo đó là lợi cho nó, đâu có phải lợi cho Chúa, đâu có phải lợi cho Phật. Nó theo cái con đường thống nhất quy củ của càn khôn vũ trụ để tiến tới đời đời bất diệt. Phải hành. Nếu mà chúng ta không hành, rồi một ngày nào rồi chúng ta cũng phải hành. Bởi vì hằng ngày các bạn ăn ngủ ở đây là đang hành, làm việc phận sự để hiểu mình, qua mình để hiểu mình và tìm hiểu mình, tìm hiểu sự sai lầm của mình. Tại sao tôi có miệng mà quản lý cái miệng không nổi, nói bậy. Tôi có tư tưởng không thống nhất được, nghi tầm bậy. Đó là sự sai lầm của mình. Tư tưởng không thống nhất. Khi tư tưởng không thống nhất, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, không biết nguồn cội là gì, là người đó là gì, con người khùng điên của tương lai. Bởi vì nó không hiểu nó thì nó phải gây bực tức. Sự bực tức đó triền miên đến với nó. Và nó sẽ gây sự đau khổ và nó phải học nhiều bài học đau đớn hơn, khổ hơn, nặng nề hơn. Chúng ta đừng sung sướng như thế này mà sao tâm khảm không yên, không giờ phút ổn định, không một ngày yên ổn. Tại sao? Tại vì chúng ta xa cách. Tư tưởng không kiểm soát được, hành động không kiểm soát được. Miệng mồm của chúng ta là hành động, mà nhiều khi nói bậy nói bạ, nói sai lầm, nghi kỵ đủ thứ, rốt cuộc là nghi kỵ mình. Và tự dẫn sai lấy con đường tiến hóa của mình, gây cho phần hồn bấn loạn, bất ổn. Tâm tình không có ôn hòa, khổ sân mãi mãi. Hỏi cho các bạn được cơ hội sống ở dương gian này, được một phần yên ổn, tạm bỡ. Mượn đầu này, mượn đầu kia, trong thế lực này, thế lực nọ. Mượn sự sáng suốt này, sự sáng suốt nọ, để va víu trong hành trình tạm sống. Rồi các bạn nhận thức rằng sau này các bạn phải chết. Chết rồi các bạn đi đâu? Hỏi cái con đường đó nó quan trọng. Nếu tôi chết là hết, tôi đâu cần sợ ai nữa, không đâu bạn. Còn sự đau khổ. Cho nên nhiều bạn bây giờ cũng chứng minh được có thiêng liêng, có sự sáng suốt, vô hình. Có người nương đang nương dựa sự sáng suốt của vô hình để mà sống. Cầu xin đạo này, cầu xin đạo kia, đạo cầu xin đạo nọ. Nếu không có, các bạn đi cầu xin làm gì? Các bạn thấy chưa? Đó. Nếu mà các bạn chỉ cầu xin mãi thì các bạn bỏ quên các bạn rồi. Các bạn không trở về với các bạn. Chính các bạn cũng là một thiên liên của càn khôn vũ trụ. Mà quên mình thì làm sao tiến được. Cho nên phải trở về với mình. Phải tu bổ sửa chữa là vậy. Phải câm cái họng của mình lại để hiểu mình. Và ổn định tư tưởng mình để thống nhất. Để biết sự yêu thương của cha trời, sự cảm ơn của cha trời đang dìu dắt chúng ta trong giờ phút khắc. Từ sự đau khổ, cái sự lạc quan mà chúng ta đã có hiện hữu là bài học dìu dắt đưa chúng ta tiến tới sự thanh tịnh sẵn có của mọi phần hồn. Nếu chúng ta không chịu, nếu chúng ta ngỗ nghịch, nếu chúng ta còn ỷ lại người tha lực, thì sự tiến bộ không bao giờ có. Chỉ có thụt lùi mà thôi. Tôi bệnh cũng nhờ ơn trên. Cái gì cũng nhờ ơn trên. Nhưng mà tôi không sửa ơn trên làm gì? Tôi phải sửa. Tôi phải lập hạnh. Tôi phải sửa tâm. Tôi phải biết quản lý và xây dựng lấy tôi. Nhân hậu tôi mới ảnh hưởng người khác mới là đúng. Còn nếu tôi không biết quản lý lấy tôi, không biết sửa chữa lấy tôi cứ dung tha, mặc cho nó hành động, thì sự chậm trễ nó phải đến tới phần hồn. Bây giờ các bạn nuôi con chó trong nhà, cho ra cắn người ta, ai chịu trách nhiệm? Chủ nhà trách nhiệm. Mà miệng các bạn nói bậy, nói sai, nói không bất chánh, đổ lỗi không đúng, thì ai chịu trách nhiệm? Phần hồn các bạn chịu trách nhiệm. Cho nên cái khẩu thiệt nó làm cho chúng ta đi tới hổ thẹn, với bạn bè, hổ thẹn với trời đất, hổ thẹn với Chúa, hổ thẹn với Phật. Vì chúng ta chưa biết kiểm soát lấy chúng ta. Sai lầm ở nơi đó là một thứ rất trầm trọng và chậm tiến. Cho nên chúng ta có cơ hội sanh sống trên mảnh đất cuộc sanh này, đừng nên ý lại. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang học, đang giữ trong một lớp học, học để tiến qua, học để dự thi, học cho đỡ phần hồn chúng ta nhẹ nhàng mới giải quyết được. Cửu quyền thất tổ mới biết ông biết bà, biết gia can, biết trời đất, biết quyền năng của tạo hóa. Lúc đó chúng ta sống với một trăm sống có ý nghĩa. Sống trong mọi sự sáng suốt phong phú mà để ảnh hưởng người khác, chứ không phải sống một cách u ơ vật chất ngoại cảnh. Tôi chỉ biết làm tốt được bề ngoài, mang toàn là khẩu hiệu đoàn kết nhưng mà tâm không đoàn kết. Làm gì? Bạn có bạc tỷ, bạn mua được cái áo tóc bằng bận, đó là khẩu hiệu của đoàn kết của loài người, của càn khôn vũ trụ, tạo ra một cái áo tươi đẹp để cho các bạn bận hãnh diện, để xã giao với những người khác. Nhưng mà tâm hồn các bạn không đoàn kết, tâm hồn các bạn còn trong sự bông loạn, làm sao các bạn tiến hóa? Mang khẩu hiệu đoàn kết, không biết thực thi đoàn kết, gia can bất ổn, tâm hồn bất ổn, làm sao tiến hóa? Làm sao cha cho ta là một người hiếu đạo, và làm sao dám sinh ta là một người nhà giàu ở thế gian? Các bạn lấy thước đo, lấy cân cân xem, trình độ chưa có, thuộc về loại nghèo nàn làm sao? Quá nghèo nàn. Tâm hồn bất ổn, không kiểm soát được mình, quá nghèo nàn. Sức ngôn bất chánh, quá nghèo nàn. Tạo sự sai lầm cho mình nhiều hơn, quá nghèo nàn. Thấy rõ chưa? Cho nên không nên vội làm giàu về vật chất, mà quên tâm linh, phải trở về với tâm linh. Tâm linh của các bạn phong phú, giàu có trước vật chất có, thì bạn không bao giờ bị lôi cuốn bởi vật chất, không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Nhưng mà bạn bị lôi cuốn bởi tình thương và đạo đức của cả không vũ trụ, của Chúa ban, của trời Phật ban, để cho mọi người được sự ảnh hưởng tốt đẹp do hành động của mình, do tư tưởng của mình, do lời nói chân thật dẫn dạy rõ rệt của mình để ảnh hưởng người khác. Mong rằng phải trả lại một phần nào cho thế gian trước khi ta đi, thì chúng ta phải lo dọn quét sạch sẽ tư tưởng và hành động, như hậu mới xuất ngôn chân đáng ảnh hưởng người khác. Chứ không nên là làm thầy người ta, không nên nói dạy ai, dạy ta dạy chưa xong mà dạy ai, có cái dâm dục không mà dạy không xong, đòi hỏi sự dâm dục, quản lý nó không nổi, đâm ra làm bậy, không làm bậy cũng nói bậy, vì cái sự dâm dục nó bao gồm rất rộng, chứ không phải những nam nữ mới chịu dâm dục. Muốn cái này, muốn kia, muốn nọ, đó là cũng thuộc cái dâm tánh bất chánh. Nhưng mà qua đồng với tất cả thì mới giải tỏa. Thương yêu tất cả, sửa mình. Nhờ họ mình mới có cơ hội để sửa mình. Nhờ những người khinh khi mình mới có cơ hội sửa mình. Nhờ những người kích bác mình mới tiến qua, mới học nhẫn. Nhờ sự hàm quan mình mới có sự thăng hoa tư tưởng. Mình thấy sự lớn rộng của trời Phật đã chiến thắng mọi tình thế, chỉ có giữ tình thương và đạo đức, bất chiến tự nhiên thành, Đức Phật đã thành công tới ngày nay. Hỏi chứ Đức Phật đâu có biết đánh giặc, đâu có biết chiến tranh, đâu có biết chiến lược, nhưng mà tại sao? Tại sao các bạn đánh giặc với nhau một hồi rồi cũng phải đi vô chùa niệm Phật, tưởng tới Phật? Đánh giặc một hồi cũng phải vô nhà thờ tưởng Chúa, nghĩ tới. Tại sao? Ai thắng? Súng bảnh quá mà, súng ống ngon quá mà, bom nguyên tử hay quá mà, tại sao không đem ra xài trong giờ phút đó? Nhưng mà giờ phút đó các bạn phải quỳ gối đăng tròn để nhờ những vị đó soi sáng cho tâm hồn các bạn, để các bạn hiểu được ăn năn hối cải là gì, để kịp thời sửa mình. Vì ở chiến trường các bạn đã thấy rõ rằng thể xác chúng ta trong nháy mắt là không còn, mà rồi chỉ mới xét lại, dù có sống bình an cũng không bao lâu. Lúc đó cả một tìm hiểu phần hồn các bạn là vĩnh cửu, phần hồn của các bạn là lâu dài, phần hồn các bạn là đau 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 đau, bạn có phận sự phải sửa mình để tiến hóa. Thì lúc đó bạn phải cảm ơn Cha Trời, mới thương yêu Chúa, thương yêu những người hiền kiếp đã khổ hạnh trong chu trình tiến hóa. Chính các bạn đã nghe, thấy và chứng minh rõ ràng. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đều có sự giáo dục của nhà trường, đều có sách vở đầy xã hội để giáo dục chúng ta học trở nên một người hiền kiếp. Nhưng mà bao giờ chúng ta đạt được? Tại sao? Vì chỉ có cái tham dục không mà không làm được cái gì. Miệng thì nói thanh bạch tốt lắm, nhưng mà tâm dơ giấy không chịu quét dọn. Tâm mình là cái bàn thờ tốt đẹp mà không chịu quét dọn. Tâm mình là một cái nhà thờ mà không biết xây dựng thành một cái căn nhà thờ để theo ngoại cảnh, mất thì giờ, không kịp thờ tiến hóa. Bản thể đâu có chờ đợi chúng ta, nó có một thời gian hữu hạn mà thôi. Ai ai cũng bao nhiêu năm đó, bây giờ 24/24 các bạn kiểm soát lại xem các bạn đã làm được việc gì cho bạn không? Có, tôi vì chồng tôi, vì con tôi, vì thiên hạ, vì bạn bè, chưa có vì tôi. Tôi vì vợ tôi, vì con tôi, vì thiên hạ, vì xã hội, vì tương lai bà con tôi. Tôi tính từ ly từ tí, nhưng mà rốt cuộc cũng không được cái gì hết. Rốt cuộc cũng chẳng vì được ai mà chẳng vì được mình. Hỏi chúng ta phí thì giờ để làm gì? Tại sao chúng ta không kịp lo cho ta? Để ta sống trong một cộng đồng yên ổn, an bài bởi Thượng Đế, rõ ràng đến cha là bởi Chúa đã tạo, giúp cho mọi người tiến hóa, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Hỏi cái nào mau hơn? Rồi chúng ta còn lấy những cái lý luận bê trễ, sự hiểu biết nông cạn mà đi so đo với chiều sâu chân lý, làm sao so đo được? Chân lý nếu một với một cộng lại còn có một, thành con số một nó đúng hơn, nó phải thông nhất. Hai vợ chồng ngủ chung để có một đứa con thôi, cộng có một thôi, nó chỉ ra một âm dương phối hợp duy nhân rõ ràng. Thì chúng ta cũng âm dương phối hợp duy nhân cộng đồng, càng không vô vũ trụ, âm dương phối hợp mới thành cộng đồng. Chỉ có một thôi, nhưng mà chia tam sẽ tứ nó làm gì? Để gây sự khổ mà tạo sự đau thương cho quần chúng. Rồi trong cái hành động bất chánh cứ tiến mãi trong chu trình bất chánh, rồi tới già nua nữa, nhỏ lớn tôi lo ăn học, tôi lo làm ăn, tôi đâu có sát hại ai, mà bây giờ ngày nay tôi bán thân bất toàn. Nó không hiểu tại sao nó bán thân bất toàn, nó không có biết lo cho nó, thấy không? Nó phung phí quá nhiều, nó đầy đọa nó quá nhiều, nó làm những điều bất chánh, tai hại. Tưởng nó ăn nhiều là bổ sao? Nó ăn nhiều, nó nhuốc nhiều, nó hành nhiều, nó làm cho ngũ tạng bất ổn thì nó phải hư. Đó là cái nghiệp đó bạn. Nếu mà các bạn hiểu được cái đó thì bạn đâu có tạo nghiệp được. Mình thấy cái nào nó vừa đủ thôi, để lo hành tiến về sự đời đời. Cho mình tạm đây, đi đến đây là đi học để về nguồn cội. Phần hồn xuống thế gian học để trở về nguồn cội, chứ không phải phần hồn xuống thế gian học để hưởng thụ. Cha mẹ các bạn cho đi Mỹ học là học đến thành người, để giúp người, đi các xứ ở thế giới học để trở nên người tốt, để giúp người, chứ không phải các bạn cho các bạn đi tới đó để chơi bời ăn nhậu. Thấy chưa? Thì chúng ta ở đây cũng vậy, xuống thế gian đây chúng ta nghĩa là đi chơi bời ăn nhậu qua thì tự hành cái cơ thể thét rồi nó hư. Các bạn thấy sắc rồi mà còn hư, xe hơi phải sắc làm không? Rồi các bạn thấy xe hơi chạy sướng, cứ đổ xăng chạy thét thử xe hơi có hư không? Hủ hồ gì cơ thể của bạn. Cho nên các bạn thấy rõ rồi, mình ăn năn sửa mình mấy hộp, chúng ta tốt bớt lại đi để chúng ta hướng thượng, chúng ta đi lên, chúng ta hành hương, chúng ta trở về nguồn cội để cứu vạn linh. Vạn linh trong cộng đồng bản thể của các bạn, bản thể của các bạn tôi thường nói nó bao gồm nước lửa gió đất khí mộc thủy hỏa thổ đầy đủ ở trong bản thể này. Trong này có cái gì bên ngoài mới có cái này. Cho nên người thanh tịnh ta dồn mặt ta biết bạn, biết hành động của bạn rồi, tư tưởng của bạn rồi. Bạn đã phân chia tư tưởng của bạn quá nhiều, thành ra bạn mới quên bạn. Như bây giờ có cơ hội chúng ta đoàn kết trở lại, để cho tư tưởng chúng ta thông hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa với tất cả và học nơi tất cả, tốt đẹp biết là bao nhiêu. Mọi người trong càn khôn vũ trụ, trong thế giới này, biết rằng tôi phải hòa với tất cả và học với tất cả. Các bạn dồn trong chiếc xe hơi, dồn trong chiếc xe Honda, có con bù lon nào không xài được không bạn? Nếu không xài được, ta không gắn liền trong chiếc xe hơi, không có gắn liền trong chiếc Honda. Thì hỏi chứ con người ở thế gian có người nào xài không được mà. Tại vì các bạn không chịu xài đó thôi. Các bạn khinh khi nó, rồi một ngày kia các bạn đi tìm nó rất khó khăn. Cho nên các bạn phải hòa với tất cả và học nơi tất cả. Lúc đó các bạn thấy các mỗi ngày các bạn đều ở trong trường đại học của càn khôn vũ trụ. Các hòa được người này thì các bạn học thêm một lớp công chuyện khác hơn nữa. Hòa được người kia các bạn sẽ học thêm được một chuyện hay hơn nữa. Càng ngày càng tiến hóa. Đó là một triết lý vững chãi để dẫn tiến bạn. Và một sự kiểm soát tinh vi để dìu dắt hành động của bạn không bao giờ bị sai lầm. Nếu bạn chịu học với cộng đồng vạn linh thì lúc nào bạn cũng là người tiến qua, không bao giờ thụt lùi. Và người văn minh, một người linh quan văn minh của càn khôn vũ trụ, không phải là một phần hồn tôi tâm tại thế độc tài u mê. Các bạn hiểu rõ tất cả những hành động của mình thì mới mong sửa được. Mà muốn có hành biết được hành động của mình thì phải thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh không bao giờ học. Cho nên trong cái khoa thiền giác đã dìu dắt nhiều người được ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, ổn định hơi thở, tâm hồn thấy khoan khoái. Lúc đó chúng ta mới học nhận được, học tư duy được, học dũng được. Chúng ta thấy rõ đường lối như vậy là chỉ có một thôi, tôi chỉ đi một con đường là tôi về đến nơi. Còn nếu mà tôi chưa thấy rõ thì ra đường người này chỉ tay mặt tôi cũng quẹo tay mặt, người kia chỉ tay trái tôi cũng quẹo tay trái, quẹo hết thì giờ tới hồi bỏ mạng không thấy đâu là đâu, đi không tới. Cho nên tôi quyết định chỉ một con đường đi là nó phải đi tới. Tôi cứ đâm đâm con đường đó là tôi đi. Càng đi thì các bạn thấy càng sáng tâm các bạn càng minh, thì các bạn thấy càng thương yêu, càng thương yêu những gì, càng thương yêu những người còn đang ở lại. Những sự lầm lạc của những người hiện tại là sự lầm lạc của quá trình của chính ta. Cho nên phải thương yêu, phải thực hiện thương yêu và quay đầu trở lại nhắc nhở mọi người trong tình thương và đạo đức, để mọi người hiểu lấy họ và đồng tiến trong cuộc hành hương sẵn có. Đó là phước đức của ân trên đã ban cho mọi người. Cha trời đã tạo cơ hội cho nó tiến qua. Trong sự khắc khe đó là đưa bạn tiến. Trong sự khổ não đó mở trí cho các bạn. Luôn luôn dịu dắt 24 trên 24 dịu dắt các bạn. Và thúc đẩy các bạn phải tiến. Mà nếu chúng ta còn nuôi dưỡng sự lười biếng nữa. Ai nhảy vô đó giúp chúng ta? Ai là người chịu trách nhiệm của cái cơ thể duyên dáng càn khôn vũ trụ đã thâu hẹp như bản thể chúng ta đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chúng ta là người lười biếng? Nếu chúng ta không chịu hành tiến mà chúng ta còn theo về vật chất mãi mãi thì chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta phải bị sa đọa. Ở thế gian thường nhắc các bạn rõ ràng, bị sa đọa xuống địa ngục, bị hành hình, và bắt buộc các bạn phải học rất nhiều nữa mới được trở lại nguồn cội. Các bạn đang sống ở dương gian, nhưng mà các bạn mất tâm linh mới xuống địa phủ, là thuộc về loại âm rồi. Ở dương gian mà mình còn ngu mà xuống địa phủ thì còn ngu nữa. Thì học hoài, học trăm năm, ngàn năm học không xong. Khó trở lên lắm. Cho nên các bạn có cơ hội ở dương gian, không tự tin lấy mình và giải tỏa để tiến, thì nó uổng biết bao nhiêu. Các bạn thấy rõ không? Con ma còn nhập cơ thể con người để học tu mà. Con ma mà nhập được cơ thể con người thì sung sướng vô lắm. Và tại sao nó có cơ hội để tu? Nó có điều kiện để tu. Cơ thể con người là một cái tiểu vũ trụ. Nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quán ở trong bản thể các bạn. Các bạn mới ứng chiếu được bên ngoài. Đọc thanh tương ứng, đọc khí tương cầu. Âm thanh bên ngoài đưa đến là các bạn ứng phó và các bạn có cơ hội tìm hiểu không khí của trời đất, càng không nhịp thở của loài người cho càng không vũ trụ đều cần dùng cho sự tiến hóa của linh căn. Rõ ràng các bạn có hết rồi, có đầy đủ hết rồi, toàn là tự động hết mà không biết sử dụng, còn chờ ai nghiên cứu cho mình nữa. Cho nên chúng ta chấp nhận tìm hiểu lấy ta, tự nhiên chúng ta có tất cả những sự tự động tiến hóa. Bạn xem rõ đứa bé nằm nói, bên hiểu đi đứng ngồi, rồi tới nói chuyện như chúng ta ngày nay, phải tự động không? Tất cả đều là tự động tiến hóa. Mà khi mà chúng ta ý thức được, chúng ta tiến hóa còn mau hơn lúc chúng ta nằm nói là lúc bê trễ chậm chạp. Mà bây giờ chúng ta hiểu được thì chúng ta tung lên mà làm. Bầu trời thế giới hoàn toàn tự do để dẫn giải tâm linh. Tại sao chúng ta không tiến qua đi lên mà cứ đâm đâm xuống địa ngục làm gì? Đi trong sự tham dục để làm gì? Chung vào cái con đường tối tâm để làm gì? Rồi than khổ. Có bao nhiêu tiền hỏi tới cũng là khổ. Mà đếm bạc nó xài không hết nó cũng là khổ. Tại sao? Vì nó đã chôn sống tâm linh của nó. Lần lần nó đi xuống rồi. Nó đâu được hưởng cái thanh khí ở bên trên. Thì nó thấy gì? Thấy khổ. Khổ là gì? Là tham. Trong cái tham của cải rồi nó biết bùng rồi. Nó sợ mất thành khổ. Sợ mất mới than khổ là yếu hèn đó bạn. Còn người tu ta mạnh dạn đi lên. Tôi không có. Tôi cũng cười và tôi nói không. Nhưng mà tôi có cái có của trời đất đang ban tôi. Thanh khí điển nuôi dưỡng tâm hồn tôi được an vui, tôi được nhẹ nhàng, tôi thực hiện được mọi tình xung quanh tôi, trong tôi và ngoài tôi yên ổn, thấy tôi sung sướng, tôi thấy cảm mến tất cả mọi người, tôi thấy tình thương của đất cha lành không bao giờ xa tôi, 24/24 dìu dắt tôi và cho tôi những bài học xứng đáng, tôi phải kiên trì bền tâm vững chí để trả những bài chấp nhận để tiến đi bạn. Thành thật cảm ơn các bạn.